Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 2. Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu. Dịch kinh cổ xưa của Trung Quốc nói rõ: Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Tất là tất định, là câu chữ rất khẳng định, cũng chính là nói nhân quả báo ứng là sự thật nhất định. Người thế gian gọi là chân lý, đây chính là chân lý. Mỗi người nếu như có thể tu thiện tích đức, con người này nhất định phát phước, phước báo tự nhiên sẽ hiện tiền. Nếu như một người tạo tác đều là bất thiện, cho dù gia đình họ có phước báo, tổ tông cha mẹ có phước báo, sinh vào nhà phú quý, nhất định cũng sẽ thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát. Những sự tích này không chỉ ở ngay trong lịch sử cổ đại, ghi chép lại rất nhiều. Nếu như chúng ta tỉ mỉ quan sát xã hội bây giờ, không luận ở trong nước, ngoài nước, lưu ý sơ sơ, bạn cũng đều có thể nhìn thấy, chứng minh những lời cổ nhân đã nói nhất định là chuẩn xác. Đạo lý của cảm ứng chính là muốn chúng ta nhận thức nhân duyên quả báo, hiểu rõ nhân duyên quả báo, khẳng định sự thật của nhân duyên quả báo, làm thành tiêu chuẩn làm người ngay đời này của chúng ta. Khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác của chúng ta tự nhiên liền có thể thu lại, liền có thể ràng buộc, biết được hướng đến cái tốt, tránh cái xấu, biết được đoạn ác tu thiện. Đây là giáo hóa của thánh hiền nhân, đây gọi là giáo dục. Con người bây giờ, xã hội đời nay có giáo dục hay không? Có thể nói là không có. Quốc gia làm nhiều trường học đến như vậy, vậy rốt cuộc là cái gì? Tôi nhớ lại lúc tôi mới xuất gia, đang quét rác ngoài cửa chùa Lâm Tế ở Viên Sơn. Lúc đó khu vườn ngoài cửa rất lớn, có rất nhiều cây, mỗi ngày phải quét đi lá cây rụng. Gặp được mấy người học sinh từ con đường đó lên Viên Sơn chơi, cử chỉ hành vi của họ không giống người đi học. Tôi sau khi thấy rồi rất cảm thán mà nói ra một câu: đáng tiếc những người này chưa nhận qua sự giáo dục. Tôi nói với một vị cùng đồng quét với tôi, chúng tôi mấy sư huynh đệ nói chuyện với nhau, vậy mà người kia nghe được. Họ có ba người cùng đi, họ liền quay đầu lại hỏi tôi. Họ nói: Ông nói chúng tôi chưa nhận qua giáo dục có phải không? Tôi nói đúng vậy, không sai. Không giống như người nhận qua giáo dục. Họ nói chúng tôi là học sinh năm thứ tư của Đại học Pháp Học Viện Đài Loan. Ông làm sao có thể nói chúng tôi chưa nhận qua giáo dục? Họ lý luận với tôi như vậy. Tôi nói tốt, các vị nói các vị đã nhận qua sự giáo dục. Tôi hỏi các vị giáo giảng dạy như thế nào, dục giảng như thế nào, giáo dục giảng giải như thế nào, hãy giảng cho tôi nghe. Họ nói không ra được. Thế là uy phong đó của họ liền hạ thấp xuống. Học sinh lúc đó là cách 40 năm trước cùng bây giờ không giống nhau. Uy phong của họ liền xuống thấp, hỏi ngược lại tôi, thỉnh giáo với tôi. Tôi liền nói với họ, giáo dục là đạo lý dạy bạn làm người. Các vị đã học qua chưa? Giáo dục cổ xưa của Trung Quốc, từ Hạ Thương Châu ba đời mãi đến năm cuối đời nhà Thanh, tông chỉ đều không có thay đổi. Trong giáo dục có ba mục đích. Thứ nhất là dạy bạn quan hệ giữa người và người. Hiếu thuận phụ mẫu, tôn kính sư trưởng, thương yêu anh em, thân ái bạn bè. Dạy bạn những thứ này. Thứ hai là dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa người và đại tự nhiên. Thứ ba là dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa con người và trời đất quỷ thần. Các vị đã có học qua chưa? Chưa hề học qua. Áp dụng trong đời sống, tiểu học dạy bạn tưới nước quét đất ứng đối. Bạn đã học qua chưa? Vẫn chưa học. Cho nên tôi xem kiểu dáng này của bạn, biết là chưa học qua. Các vị chưa nhận qua giáo dục này, họ lại hỏi ngược lại tôi, vậy bây giờ chúng tôi đang học đại học xem là cái gì? Tôi nói với bạn, hỏi được rất hay. Bây giờ các vị đang học là tri thức chuyên tập sở. Tôi nói tên gọi này, các vị cảm thấy có đạo lý hay không? Bản hiệu của đại học đó phải nên lấy xuống, Cao Đẳng Tri Thức Chuyên Tập Sở. Danh tiếng đúng với thực tế, nó không phải là giáo dục. Đại chúng phổ biến ngày nay đều đã đem giáo dục bỏ mất đi, quên mất đi, còn nói cái gì nữa? Cho nên xã hội động loạn, đời sống nhân dân khó khăn, không phải là không có nguyên nhân. Trong xã hội chỉ biết truyền thụ khoa học kỹ thuật, đem căn bản giáo dục bỏ mất. Giáo dục nhà Phật, Thanh Liên Đại Sư ở trong Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, trong Luận Quán, tiết lục ra giáo dục nhà Phật có ba mục tiêu. Thứ nhất, dạy người đoạn ác tu thiện. Thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Thứ ba, chuyển phàm thành thánh. Tôi ở lúc giảng kinh cũng hay nhắc đến. Dạy bạn chuyển ác làm thiện, chính là giúp bạn nhất định không đọa ba đường ác. Bạn đời này đời sau vẫn cứ có thể hưởng phước báo nhân thiên. Đây gọi là giáo dục. Thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Đây là siêu diệt sáu cõi luân hồi. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, Pháp giới bốn thánh trong mười Pháp giới, chuyển mê thành ngộ, đem cảnh giới đời sống của bạn không ngừng nâng cao hướng lên trên. Đây là giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là chuyển phàm thành thánh, đó là siêu việt mười Pháp giới. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là giáo dục. Chúng ta trở lại xem xã hội ngày nay dạy cái gì? Dạy bạn khoa học. dạy bạn những năng lực này. Sau khi bạn học xong những năng lực này thì tạo nghiệp. Mấy ngày trước có một vị đồng tu ở Âu Châu đến nói với tôi: Phần tử, tinh anh nhân tài, kiệt xuất của xã hội. Ông chỉ ai vậy? Chứ là những nhà khoa học. Những phần tử tinh anh kiệt xuất nhân tài này tạo bom nguyên tử, tạo vũ khí hạt nhân. Họ thông minh tuyệt đỉnh, tạo ra những thứ này tương lai giết người. Một đầu đạn nguyên tử giết mấy mươi vạn người, mấy trăm vạn người là kiệt xuất nhân tài đó, là phần tử tinh anh đó. Không sai là nó có thể giết chết đến nhiều người như vậy, tạo ra nhất định phải để giết người, quả báo nhất định là ở địa ngục. Kiệt xuất nhân tài tương lai họ sẽ đi đến nơi nào vậy? Đi đến A Tỳ địa ngục, rất nhanh sẽ đi đến đó. Giáo dục Nho Gia Trung Quốc chúng ta, giáo dục nhà Phật tuyệt đối không dạy người làm những sự việc này. Bạn xem trong giới luật của kinh Phật, chế tạo những công cụ để giết hại chúng sanh đều là trọng tội sát sanh. Ngày trước tạo ra những thứ công cụ gì? Cung tên. Tội lỗi này cũng đã cực trọng rồi, chỉ giết hại một súc sanh. Phật ở trên kinh nói rất hay: người chết làm dê, dê chết làm người, hoàn toàn tương báo, không thể ngừng dứt. Bạn giết hại một súc sanh, nghiệp trái còn không thể khỏi. Nếu bạn giết hại nhiều người đến như vậy, làm sao tránh khỏi đọa lạc địa ngục? Người thế gian thường nói vĩnh kiếp không thể đầu thai. Lời nói này là thật, không phải là giả. Cho nên tôi nói qua rất nhiều lần, vẫn phải nói rất nhiều lần nữa. Tại sao vậy? Các vị không thể ghi nhớ, thể hội không được cái ý này. Thế giới vốn dĩ chính là đa nguyên. Nếu muốn đem nó biến thành nhất nguyên là không thể được. Làm sao biết không thể được? Thân thể này của chúng ta là tiểu vũ trụ, hoàn cảnh bên ngoài là đại vũ trụ. Đại vũ trụ cùng tiểu vũ trụ hoàn toàn tương đồng. Đại vũ trụ phức tạp thế nào, tiểu vũ trụ này của chúng ta cũng phức tạp thế đó. Nhà Phật nói y báo và chánh báo là tương đồng. Thân thể chúng ta chính là đa nguyên. Con mắt không phải là lỗ tai, mà lỗ tai không phải lỗ mũi, mà lỗ mũi không phải là lưỡi. Đa nguyên đấy mà. Bạn làm sao có thể thống nhất? Nếu nói thân thể này của tôi cái gì cũng không cần, chỉ cần con mắt có được hay không? Không thể được. Vì bạn mới hiểu được đa nguyên. Hơn nữa đa nguyên bạn còn cảm thấy mỗi cái đều đệ nhất, không có thứ hai. Mắt đệ nhất, tai đệ nhất, lưỡi đệ nhất, thấy đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Có đệ nhị thì là đánh lộn rồi. Không có đệ nhị. Từ chỗ này bạn liền có thể thể hội được cả một vũ trụ. Vạn sự vạn pháp mỗi mỗi đều đệ nhất, không có đệ nhị. Cho nên tôi tiếp xúc các tôn giáo khác, tôi cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo này thường nói đệ nhất. Kitô giáo của bạn cũng đệ nhất, Hồi giáo cũng đệ nhất. Vấn đề của mọi người liền được giải quyết rồi. Kinh Phật chúng ta đệ nhất, Thánh kinh của bạn cũng đệ nhất, Kinh Koran cũng đệ nhất. Hết thảy tất cả vấn đề đều hóa giải, liền có thể hòa thuận cùng với nhau. Tôi là thật, bạn là giả, họ làm sao không đánh lộn? Đánh đến chết đi sống lại, tạo tác tội nghiệp cực trọng, dẫn đến là oan oan tương báo. Cho nên Phật nói mê ngộ. Phàm thánh chính ở khoảng mê ngộ. Một niệm giác ngộ rồi chính là Phật Bồ Tát, chính là Thánh Nhân. Ngộ cái gì? Ngộ vạn pháp bình đẳng, mọi cái đều đệ nhất. Các vị mở ra Kinh Hoa Nghiêm, bạn xem Kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối có đệ nhị hay không? Tìm không ra, mỗi mọi đều đệ nhất. Trong Kinh Lăng Nghiêm các vị cũng đã đọc qua Nhị Thập Ngũ Duyên Thông Chương, 25 vị Bồ Tát này cũng là mỗi vị đều đệ nhất, không có nói vị nào là đệ nhị. Biết được mỗi pháp đều bình đẳng, mỗi cái đều đệ nhất, chúng ta mới có thể tôn trọng lẫn nhau. Đối với cái tâm tôn trọng người khác, cái tâm kính yêu người khác, tự nhiên liền sẽ sanh ra. Đây mới có thể giải quyết vấn đề xã hội, mới tâm chân chánh có thể mang đến an định xã hội, thế giới hòa bình. Tất cả chúng sanh đều bình đẳng, đều có thể trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta nhìn thấy xã hội bây giờ, các cấp lãnh tụ đem những lời nói này đều thường nói trên miệng, thế nhưng đã nói đã làm đích thực nhiễu loạn xã hội, phá hoại hòa bình. Hành động việc làm cùng với đã ghi đã nói hoàn toàn trái nghịch với nhau. Nguyên nhân này ở đâu vậy? Nói một câu thành thật mà nói, chưa nhận qua giáo dục. Ở thời đại hiện đại này, vấn đề đã phát triển đến giai đoạn cực nghiêm trọng, gọi là thế giới sắp hủy diệt rồi. Kitô giáo, Thiên Chúa giáo nói ngày cùng của thế giới. Ngày cùng ở lúc nào vậy? Năm 1999 là năm nay. Chúng ta cũng xem là rất may mắn gặp được lúc này. Đại tai nạn này có thể hóa giải hay không? Có thể. Phật nói với chúng ta, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Phật đem nguyên lý này nói với chúng ta. Thiên tai nhân họa là y báo, chánh báo là nhân tâm. Chỉ cần đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, tai nạn này liền được hóa giải. Cho nên Thôn Di Đà của chúng ta duyên vẫn còn chưa chín mùi. Trước đây xây dựng niệm Phật đường, xây dựng giảng đường. Tôi ở Singapore giảng kinh đến nay đã 12 năm rồi. Được cư sĩ Lý Mộc Nguyên nhiệt tâm hộ trì là điều rất khó được. Trang nghiêm đạo tràng. Bây giờ các vị ở cư sĩ Lâm, bạn xem niệm Phật đường, xem giảng đường. Chúng ta tại vì sao phải làm như vậy? Vì tất cả chúng sanh tiêu tai, tiêu nạn. Chúng ta giảng kinh vì ai giảng? Vì hư không pháp giới tất cả chúng sanh mà giảng. Vì chư Phật Bồ Tát mà giảng. Tại vì sao chúng ta niệm Phật? Quyết không phải vì cầu cho chính mình, vì tiêu tai giải nạn cho tất cả chúng sanh thế giới này. Không phải là vì chính mình, vì chính mình công đức rất nhỏ, vì tất cả chúng sanh công đức rất lớn. Trong Phật Pháp thường nói tích công bồi đức, không phải ở trên sự tướng mà ở trên tâm. Tâm lượng của bạn lớn. Cái gì gọi là tâm lượng lớn? Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì chúng sanh, tâm lượng này là lớn. Niệm niệm vì chính mình, niệm niệm vì gia đình của ta, vì đoàn thể nhỏ của ta, vì đạo tràng nhỏ của ta, công đức này là nhỏ. Đây chính là y báo, tùy theo chánh báo chuyển mà Phật đã nói. Chánh báo là cái gì? Chánh báo chính là tâm ta. Tất cả vạn pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên tâm có thể chuyển được cảnh giới, tâm có thể chuyển được vạn pháp. Học Phật từ chỗ nào mà học? Học cái tâm của Phật Bồ Tát, học tri kiến của Phật Bồ Tát, học hành nghi của Phật Bồ Tát. Trong này tối trọng yếu là tâm nguyện. Người ta là giữ cái tâm gì? Phát cái nguyện gì? Đây là căn bản. Căn bản chính xác rồi, không có cái nào là không chính. Cảm ứng thiên, Thiên Văn Chương này là từ thánh hiền, lập tâm, phát nguyện, luôn luôn áp dụng trong đời sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật. Cổ đức đã nói, công dụng của nó có thể làm thành nấc thang siêu phàm nhập thánh, then chốt chuyển hòa thành phước. Ngày xưa ở Trung Quốc, mỗi một triều đại, người y theo bài này để tu học rất nhiều, được quả báo của cảm ứng rất thù thắng. Trong hội biên đã dẫn những nhân duyên công án này, bây giờ chúng ta gọi là cố sự. Những chuyện xưa phụng hành cảm ứng thiên này, họ có được thiện báo. Người tạo tác ác nghiệp đạt được những ác báo. Thâu tập có thể nói là rất phong phú. Chúng ta đã xem được, mà trên thực tế thâu tập được những nhân duyên công án này vẫn là rất hạn hẹp. Mà sự tích của cảm ứng nhiều không kể xiết. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ đi quan sát, đều ở trong hoàn cảnh chung quanh chúng ta. Chúng ta làm sao có thể không tin tưởng? Làm sao có thể không y giáo phụng hành? Ấn Quang Đại Sư lấy làm nền tảng, tu học tịnh độ là rất có đạo lý. Một người có thể chân chính phụng hành cảm ứng thiên, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định có thể nắm chắc. Nếu như đã nói đã làm của bạn cùng với cảm ứng thiên hoàn toàn trái nghịch, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Cho nên Ấn Tổ cả đời cực lực đề xướng là Ngài trí huệ cao độ, là đại từ đại bi của Ngài. Chúng ta phải nên biết, phải nên tôn trọng, phải nên cảm ơn, phải nên y giáo phụng hành. Đây mới là báo đáp. Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đây là Trung Quốc từ xưa đến nay phần đông đại chúng trong xã hội đều rất coi trọng. Người y theo phương pháp này tu học rất là nhiều, cảm ứng đạt được cũng bất khả tư nghị. Cảm ứng thiên hội biên chính là hội tập rất nhiều sự tích của cảm ứng, hiển lộ công tích rất lớn. Cổ nhân khuyên dạy chúng ta, tâm địa con người phải thuần hậu. Lần này tôi đến Âu Châu, tuy là thời gian chỉ có 4 ngày, các vị đồng tu cũng không bỏ qua, muốn tôi đem thời gian 4 ngày này đem đại ý của Liễu Phàm Tứ Huấn giới thiệu cho mọi người. Đạo lý của cảm ứng vừa mở đầu liền đã nói rõ đạo lý của nó. Trong dịch kinh gọi là tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Giữ tâm hậu đạo nhất định có hậu phước, giữ tâm không tốt, cho dù hoàn cảnh trước mắt rất thịnh vượng, thế nhưng không lâu cũng ắt sẽ suy thoái. Lý luận và sự thật này xưa nay trong ngoài, chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quan sát đều có thể nhìn thấy, hơn nữa còn thấy được rất rõ ràng. Cho nên không luận là cá nhân, không luận là gia đình xã đoàn, hoặc giả là quốc gia, phải biết thịnh vượng là đều ở tồn tâm hậu đạo, đoạn ác tu thiện. Tổ nhân nói, phàm là người minh bạch đạo lý này, phải đem thiên văn tự này lưu thông rộng khắp. Chúng ta phải đem học tập Ấn Tổ, Ấn Quang Đại Sư ở ngay trong một đời, toàn tâm toàn lực lưu thông bộ sách này. Ngoài ra là Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư, 3 cuốn sách này số lượng lưu thông của nó vượt khá xa kinh điển của Phật Pháp. Ấn Quang Đại Sư làm như vậy là dùng ý gì? Chẳng phải là cứu giảng kiếp nạn của thế gian hiện tại hay sao? Kiếp nạn này rất nghiêm trọng, chúng ta cần nhận thức rõ ràng. Kiếp nạn là từ cái gì tạo thành? Nhân tâm, nhân hạnh tạo thành. Tâm hạnh bất thiện liền tạo thành kiếp nạn. Nhà Phật thường nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh chúng ta, chánh báo là nhân tâm, là hành vi. Nhân tâm thiện thì hoàn cảnh đời sống chúng ta liền tốt. Lòng người bất thiện thì hoàn cảnh liền đổi xấu đi. Cho nên nói quyển sách này nhất định phải đọc thuộc, nghĩ sâu, khích lệ phụng hành. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm, lời nói hành động, nghĩ xem cùng với lời giáo huấn của cảm ứng thiên có tương ưng hay không. Nếu tương ưng, chúng ta có thể nghĩ, có thể nói, có thể làm. Không tương ưng thì không thể được. Cho nên nhất định phải đọc thuộc trước, phải thường thường tư duy nghĩa lý ở bên trong, đọc thuộc nghĩ sâu, nỗ lực phụng hành. Tiền đồ của bạn là sáng lạng vô hạn. Tôi tự mình học Phật, 26 tuổi tiếp xúc Phật Pháp. Rất nhiều bạn đồng tu đều biết tôi không có phước báo, cũng không có tuổi thọ. Không chỉ một người xem tướng đoán mạng cho tôi, rất nhiều người đều nói tôi qua không khỏi 45 tuổi. Tôi tin. Rất nhiều đời trong nhà tôi đều không qua được 45 tuổi. Cho nên tôi có thể tiếp nhận. Không có phước báo là trong đời quá khứ không có tu phước. May mắn vẫn còn một chút thiện căn, vẫn còn một chút thông minh, trí tuệ, đủ để tiếp nhận thiện pháp. Năm đó, lão cư sĩ Chu Kính Vũ đem Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên giới thiệu cho tôi. Sau khi tôi đọc rồi, cảm thụ rất sâu sắc, biết được khuyết điểm của mình, liền sửa đổi, tự làm mới. Học nhẫn nhục, học nhường nhịn. Bây giờ vẫn còn một chút thọ mạng như vậy, dường như vẫn còn một chút phước báo. Không phải là đời trước, mà chính đời này đã tu được. Thực tế mà nói, đắc lực ở lời dạy dỗ của Ấn Tổ. Ba loại sách này tôi đều đã giảng qua rất nhiều. Lần này các vị đồng tu mời tôi giảng lại lần nữa, tôi nói tốt lắm. Cũng chính là lúc mọi người học Phật công phu không đắc lực, niệm Phật không thể được công phu thành khói, tham thiền không thể được thiền định, nghiên giáo không thể được viên giải. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Phải tìm cho ra cái nguyên nhân này, tiêu trừ nhân tố đó. Không luận tu học pháp môn nào, công phu liền được đắc lực. Nhất là đối với thời gian bây giờ, thế giới này mỗi một khu vực tai nạn đều xảy ra nhiều lần. Năm sau nhiều hơn năm trước, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Chúng ta cần phải có cái tâm cảnh giác. Tháng trước có một vị đồng tu ở Âu Châu đưa đến ba quyển lớn Tây Phương Cổ Lão Đích Dự Ngôn. Tôi dùng thời gian 2 tuần đọc xong, tôi mới thực sự hiểu rõ. Ngày trước chúng ta cũng có xem qua một số quyển là tiết lục ra không hoàn chỉnh nên không rõ hết, cũng là tự mình tu dưỡng không đủ. Nhìn thấy nguyên văn, nhìn thấy toàn bản, chúng ta mới hiểu được. Đan Mã Tư phương Tây, toàn thế giới đều biết, nhà Dự Ngôn nổi tiếng. Con người này thực tế mà nói, cùng Khổng Tiên Sinh trong Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói là nhân vật giống nhau. Ông đối với tương lai thay đổi của xã hội, tình huống bình loạn, tính ra rất chính xác. Thế nhưng không có biện pháp hóa giải. Liễu Phàm Tứ Huấn, Khổng Tiên Sinh tính được rất chuẩn xác. Nhận mạng của Viên Liễu Phàm cũng không có biện pháp sửa đổi. Viên Liễu Phàm rất may mắn gặp được Vân Cốc Thiền Sư dạy cho ông. Mạng là tự mình tạo, đương nhiên tự mình có thể sửa. Cải tạo vận mạng ông sửa thành công. Ở các triều đại của Trung Quốc, người giống như Liễu Phàm tiên sinh nhiều không thể đếm xuể. Bạn hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp, bạn liền có thể cải tạo vận mệnh, sáng tạo vận mệnh, tiền đồ là một mảng sáng lạng. Hiểu được đạo lý này là khó, đó không phải là một việc dễ dàng. Thấu triệt, hiểu rõ phương pháp cũng không phải là dễ dàng, cho nên nhất định phải chăm chỉ học tập. Đạo lý này thật sâu sắc. Chúng ta ở Singapore có cơ hội, có thời gian dài nói rõ Đại Kinh. Những đạo lý này đều có thể nói rõ cùng các vị. Thế nhưng nghe một lần, hai lần, ba lần, bạn thực sự có thể hiểu rõ hay không? Chưa hẳn. Một lần, hai lần, ba lần chỉ nghe nói mà thôi, tính tâm của bạn đều không thể kiến lập, huống hồ liễu giải. May mà phân lượng của bộ Hoa Nghiêm Kinh lớn. Trước mắt tiến độ này của chúng ta, tôi dự tính phải giảng đến 15 năm. Nếu như có cái duyên phận này, trong 15 năm huân tập, tôi tin người khai ngộ sẽ rất nhiều. Không có thời gian dài đến như vậy, làm không được. Không thể ở hiện trường nghe kinh, vậy thì bất đắc dĩ mà cầu lần sau. Bạn nghe băng đĩa, xem VCD, hoặc là từ trên mạng mà mở xem. Đây là bất đắc dĩ mà cầu kỳ thứ. Quả như mỗi ngày huân tập không gián đoạn. Nếu muốn xây dựng tín tâm cũng cần phải có thời gian từ 3 đến 5 năm, bạn mới có thể làm được. Người đời nay cùng với người xưa không giống nhau. Người xưa tâm họ định, tâm người xưa rất thành thật. Tâm người thời nay bao trao nông nổi. Từ 3 năm đến 5 năm không thể xây dựng tín tâm. Có người phải 8 năm, 10 năm mới thực sự có thể khai giải, thực sự có thể khế nhập. Chính tôi là một thí dụ rất tốt. Ngay trong một đời của tôi, tâm địa bình lặng. Điểm này so với người khác mạnh hơn được một chút. Tôi không có dục vọng. Với người vô tranh, với đời vô cầu, cho nên tâm địa tương đối bình lặng. Cái này đối với sự tu học là có sự trợ giúp rất lớn. Nếu như tâm bạn không bình, tâm địa bạn nông nổi, dục vọng rất nhiều, muốn tranh lấy danh vọng lợi dưỡng, tham muốn năm dục sáu trần, đây là chướng ngại lớn nhất của tu hành. Những thứ này chỉ tạo tội nghiệp, cho nên công phu của bạn không có đắc lực. Đạo lý ở ngay chỗ này. Một người tu hành, một người được phước. Một nhà tu hành, một nhà được phước. Một nơi, một khu vực tu hành, nơi đó tránh khỏi được tất cả tai nạn. Singapore nơi này không lớn. Chúng ta ở nơi này giảng kinh trước sau cũng đã 12 năm rồi. Tại vì sao các nơi khác cũng là giống nhau mười mấy năm thời gian mà không có hiệu quả, nơi này chúng ta xem thấy có một ít hiệu quả? Nguyên nhân là người Singapore giáo dục không giống giáo dục của những nơi khác. Con người nơi đây thành thật giữ pháp tắc, rất quy củ. Cho nên sau khi nghe Phật pháp rồi, họ chăm chỉ suy nghĩ, họ biết đi làm. Họ cảm thấy đây là tốt nên chăm chỉ mà làm. Người làm nhiều rồi liền hình thành một tập tục. Một quốc gia thành thị, một quốc gia nhỏ như vậy có thể nhận được sự tôn kính của người khắp thế giới, tự nhiên có đạo lý của nó. Có thể thấy được đạo lý vẫn phải quy kết ở giáo dục. Tôi nghe người khác nói với tôi, Lý Quang Diệu tiên sinh đã từng nhận qua giáo dục Anh ngữ. Nếu như mà ông nhận qua giáo dục Hoa ngữ mà nói, quản lý Singapore so với bây giờ phải tốt hơn gấp mấy lần. Đây là trí huệ chân thật, là người tái lai, không phải phàm phu. Giáo dục Hoa ngữ dạy người cái gì? Chúng ta nên hiểu rõ. Trung Quốc từ Hạ Thương Châu ba đời đến nay, mãi đến cuối đời nhà Thanh, tông chỉ giáo dục không hề cải biến. Tông chỉ là ba việc. Thứ nhất, dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa người với người. Bạn phải nên làm người như thế nào. Thứ hai, dạy cho bạn quan hệ con người với hoàn cảnh tự nhiên. Thứ ba, dạy cho bạn hiểu rõ quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần. Bạn có thể thông đạt tường tận thì bạn chính là thánh nhân. Giáo dục của nhà Phật cũng là ba sự việc này. Nhà Phật, cho dù là tiểu thừa đại thừa, cho dù là tông phái nào, tông chỉ của giáo dục cũng là ba điều. Điều thứ nhất, chuyển ác làm thiện. Trong ngũ thừa Phật pháp là nhân thiên thừa. Bạn không thể đọa vào ba đường ác. Thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Bạn liền có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi, siêu diệt ngoài ba cõi, làm La Hán, làm Bích Chi Phật, làm Bồ Tát, làm Phật. Mục tiêu thứ ba, chuyển phàm thành thánh. Đó chính là siêu diệt mười pháp giới. Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, pháp thân đại sĩ. Nếu như chúng ta không nắm được cương lĩnh đối với giáo dục, bạn học là học cái gì? Thật sự minh bạch, thật sự hiểu rõ, mới biết được tri ân báo ân. Người thế gian họ không biết được ân, họ báo cái gì? Tri ân báo ân ở trong Đại Thừa Phật Pháp là quá trình mà nhị địa Bồ Tát cần phải tu. Các vị thử nghĩ xem địa vị này cao bao nhiêu. Hàng nhị địa Bồ Tát tu học tổng cộng có 8 khóa mục. Đây là một trong số đó. Mỗi niệm không quên hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này là căn bản. Sau đó, từ chỗ này phát dương quang đại, hiếu thuận tất cả chúng sanh, phụng sự tất cả chúng sanh. Trong kinh Phạm Võng đã nói, đây là giới kinh. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Đây là đem tâm báo ân phát huy đến cực điểm. Chúng ta ngày nay tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo khác nhau, tiếp xúc với rất nhiều chủng tộc khác nhau, dùng lòng thương yêu chân thành, vô điều kiện, vô tư bố thí cúng dường. Có rất nhiều người cảm thấy rất kỳ quái, đến hỏi tôi, pháp sư, ngài vì sao phải làm như vậy? Tôi nói, đây là chúng ta thực hiện lời dạy bảo của Hoa Nghiêm. Chúng ta hiểu rõ được đạo lý này. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh chính là pháp thân thanh tịnh của chính mình. Làm sao có thể không ái hộ? Làm sao có thể không chiếu cố? Làm sao có thể không cúng dường? Mọi người đều hiểu rõ được đạo lý này, đều biết được cách làm như vậy, thiên tai nhân họa sẽ không còn. Đây chính là làm Phật Pháp. Phật Pháp ở thế gian, có mấy người chân thật hiểu được Phật Pháp? Chúng ta đã học được những lời dạy bảo, nhất định phải đem nó biến thành đời sống của chúng ta, biến thành tư tưởng của chúng ta, biến thành hành vi của chúng ta. Chúng ta mới có thể đạt được thọ dụng chân thật. Cho nên cảm ứng thiên không thể không học, không thể không chăm chỉ nỗ lực tu học. Hội biên những cố sự nhân duyên, công án thâu tập được rất là phong phú, không thể từng việc giới thiệu. Như vậy thời gian sẽ rất dài. Tôi ở chỗ này chỉ là nhắc nhở các vị đồng tu phải chăm chỉ nỗ lực đọc tụng thọ trì, tự cầu đa phước. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.